Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của người đói liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát." Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy David và những người đi với ông đã làm gì khi đói lạ sao? Các ông cũng không đọc thấy David vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là: ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng con người cũng là chủ ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những người Pha-ri-sêu luôn xem Chúa Giê-xu như là một cái gai trong mắt, cần phải loại trừ. Vì thế, họ thường hay tìm cớ bắt bẻ Chúa và các môn đệ về những vi phạm luật lệ của tiền nhân. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-xu và những người Pha-ri-sêu trong việc tuân giữ luật ngày Sa-bát. Qua cuộc tranh luận đó, Chúa Giê-xu dạy cho họ biết gốc rễ của mọi luật lệ là ý muốn của Thiên Chúa. Mà ý muốn của Thiên Chúa luôn luôn là yêu thương và nhân nghĩa với tha nhân. Thiếu tinh thần này thì mọi việc được coi như linh thánh nhất, ví như giữ ngày Sa-bát, rồi cũng trở thành vô nghĩa, và có thể là cái cớ đưa nhiệt tâm đến lầm lỗi, như trường hợp những người Pha-ri-sêu ở đây. Nếu việc giữ luật làm cho con người cảm thấy nặng nề, bế tắc, tình yêu và lòng nhân ái bị tổn thương, thì luật lệ đó khác nào cái ếch đè lên đầu, lên cổ người khác. Vậy thì ý nghĩa cốt lõi của ngày Sa-bát là gì? Chúa Giê-xu đã dạy cho những người Pha-ri-sêu và cũng cho mỗi chúng ta biết ý nghĩa này. Đó là lòng nhân từ vượt lên trên việc thực hành đạo đức. Trước hết, lòng nhân từ phải là căn bản của chúng ta khi đưa ra phán đoán trước những người khác, vì lòng nhân từ quan trọng hơn của lễ. Sống trong một xã hội còn nhiều bất công, người ta dùng luật để đàn áp, công kích nhau hơn là để xây dựng. Lòng người trở nên hẹp hòi ích kỷ, tình thương thân tương ái cạn kiệt héo hon, thì lòng nhân từ lại càng cần thiết biết bao. Điều Thiên Chúa muốn hơn của lễ nữa, đó là tình yêu thương. Do đó, Chúa Giê-xu đã đưa ra nguyên tắc như sau. Sự đòi hỏi của nhu cầu chính đáng và cần thiết nơi con người phải được đặt trước mọi đòi hỏi khác. Nói như thế, không có nghĩa là việc thờ phượng, việc dâng của lễ thì không cần thiết. Những điều đó cũng rất quan trọng và có chỗ đứng của nó rồi. Nhưng ưu tiên trên mọi đòi hỏi vẫn là tình yêu thương con người. Cuộc sống con người trong xã hội được coi là văn minh hiện đại ngày hôm nay, dường như đang thiếu vắng điều đó. Một khi thế giới mà vắng bóng yêu thương, thì hệ lụy của nó kéo theo là sự bất chính, gian dối, lừa đảo và mọi thứ xấu xa khác mà thôi. Vì thế, Kitô hữu chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc cộng tác với Chúa để xây dựng một nền văn minh của tình thương và lòng nhân ái. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì nhờ lề luật của Chúa mà chúng con được tự do hạnh phúc. Xin giúp chúng con vượt qua những rào cản giữ luật bằng hình thức bên ngoài, hướng đến việc tuân giữ luật vì lòng yêu mến, hầu góp phần xây dựng nền văn minh tình thương trong thế giới hôm nay. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Hồng Y Jean-Louis Touron gửi các giám mục vùng Trung Phi Châu. Đức Hồng Y Jean-Louis Touron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, khích lệ các giám mục vùng Trung Phi Châu tiến bước trong nỗ lực đối thoại đại kết, liên tôn và liên văn hóa để mưu ích cho các giáo hội trong vùng. Đức Hồng Y đã đưa ra lời khích lệ trên đây, trong sứ điệp gửi các giám mục 6 nước vùng Trung Phi Châu, nhóm đại hội khoáng đại tại Yaoundé, thủ đô Cameroon, trong các ngày từ mùng 8 đến 12 tháng 7 này. Liên hội đồng giám mục vùng này bao gồm 6 nước là Chad, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Equatorial, Gabon và Cộng hòa Congo, viết tắt là ASEAN. Tham dự đại hội cũng có Đức Tổng Giám mục Miguel Angel Ayuso Guisot, thư ký hội đồng. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Toron nhận định rằng, vùng Trung Phi Châu không thiếu các vấn đề phát xuất từ các chủ trương bạo lực gia tăng. Chẳng hạn, tổ chức Boko Haram tiếp tục gieo chết chóc không chỉ tại Nigeria mà nhất là tại Chad và miền Bắc Cameroon, nơi có đa số dân theo Hồi giáo. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị cũng ảnh hưởng trên nền kinh tế và cuộc sống của dân chúng. Tại Gabon và Cộng hòa Trung Phi, cần cải thiện các tương quan giữa tín hữu Công giáo và các giáo hội Kitô khác, và việc đối thoại với các tôn giáo cổ truyền Phi Châu. Chính trong bối cảnh khó khăn phức tạp của vùng này, các Kitô hữu có trách nhiệm đặc biệt duy trì niềm hy vọng và giúp đỡ các anh chị em khác trong việc tìm kiếm các lý do sống đích thực và khả tín. Làm sao để tin tưởng đương đầu với tương lai? Ngoài ra họ cũng có nhiệm vụ nhắc nhở các giá trị nền tảng gắn liền với nhân phẩm của mọi người, và không mệt mỏi loan báo ý muốn của Thiên Chúa, quy tụ mọi người thành một gia đình duy nhất và thừa nhận nhau như anh chị em. Đức Hồng Y Toron cũng mời gọi các giám mục toàn vùng Trung Phi Châu can đảm tiếp tục tranh đấu cho sự phát triển con người toàn diện, thăng tiến công lý và hòa bình giữa công dân các nước trong vùng. Vì mỗi người đều là thành phần của gia đình nhân loại, và chia sẻ niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Chính viễn tưởng này khiến cho mọi người sống trong sự hiệp nhất, tôn trọng các khác biệt, tiếp đón và hiếu hòa với nhau. Thăng tiến việc chia sẻ tài nguyên, của cải, đất đai, cùng nhau làm việc để cứu vãn ngôi nhà chung. Để được như thế, cần khước từ nền văn hóa loại bỏ để bước sang nền văn hóa gặp gỡ. Từ thái độ nghi ngờ sang thái độ tin tưởng, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhở. Sau cùng, sứ điệp của Đức Hồng Y Toron mời gọi tín hữu Công giáo toàn vùng Trung Phi Châu cộng tác với nhau cho một thế giới tốt lành hơn, chung sức với mọi người thiện chí, trong tinh thần sẵn sàng, tin tưởng, vượt thắng các hàng rào của thành kiến và sợ hãi các khác biệt. Để được như vậy, cần khích lệ các giới chức chính quyền can đảm đương đầu với các mất quân bình xã hội kinh tế, tạo ra các điều kiện thuận lợi cho cuộc sống, cũng như việc phát triển kinh tế và công ăn việc làm ổn định cho dân. Tuy nhiên, không thể thực hiện mọi điều đó nếu không lo lắng đào tạo con người và cộng đoàn có khả năng xây dựng một xã hội hòa bình, công bằng huynh đệ, dân chủ và tiến bộ hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Hôm thứ Ba, 18 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức ông Giacomo Morandi làm Thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin và nâng ngài lên hàng Tổng Giám mục. Tân Tổng Giám mục Morandi nguyên là Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin từ năm 2015, đã thay thế Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria Ferrer, là vị được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ này vào ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua. Sinh năm 1965 và được thụ phong linh mục tại Tổng giáo phận Modena Nonantola năm 1990. Đức tân Tổng giám mục Morandi có bằng đại học về nghiên cứu kinh thánh tại Đại học Biblicum và bằng cử nhân, sau đó là tiến sĩ về thần học kinh thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregorian. Ngài đã từng làm linh mục tổng đại diện của tổng giáo phận Modena Nonantola và là một giảng viên về các bài diễn văn của giáo hoàng tại Học viện Đông Phương. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ thỉnh cầu chính phủ nhận thêm người tị nạn. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân, Đức cha Jose Vasquez, thỉnh cầu chính phủ Hoa Kỳ nâng con số tối đa người tị nạn được nhận vào Hoa Kỳ lên 75.000 người. Theo mức được Tổng thống Hoa Kỳ ấn định hồi tháng 3 năm nay, con số tối đa người tị nạn được nhận vào trong năm 2017 là 50.000 người, và mức tối đa này đã đạt được trong tuần lễ trước đây. Nhân danh Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Vasquez, cũng là giám mục giáo phận Austin, Texas, đã gửi thư hôm 15 tháng 7 vừa qua cho Tổng thống Hoa Kỳ để bày tỏ quan tâm về những hậu quả thảm hại vì sự giới hạn số người tị nạn và những ảnh hưởng tiêu cực trên những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất, như các trẻ không có người đi kèm, người già và người bệnh, cũng như những người thuộc tôn giáo thiểu số. Các giám mục Hoa Kỳ cũng nhận xét rằng con số tối đa 50.000 người tị nạn được nhận vào Mỹ không tương ứng với những nhu cầu thực sự của việc tiếp đón, xét vì trên thế giới có khoảng 22 triệu người tị nạn, và đồng thời cũng không phản ánh lòng thương xót và khả năng của đất nước chúng ta. Chúng tôi xác tín rằng Hoa Kỳ có thiện chí, có khả năng đi hàng đầu và tài nguyên để giúp đỡ nhiều hơn những người dễ bị tổn thương nhất và đang tìm kiếm sự bảo vệ. Về phần mình, giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành và đón tiếp những người tị nạn đến Hoa Kỳ và bảo đảm cho họ những dịch vụ cần thiết. Tin Caracas, Venezuela. Các giám mục Venezuela kêu gọi nỗ lực ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay của đất nước. Trong sứ điệp kết thúc phiên họp khoáng đại thứ 108, triệu tập tại thủ đô Caracas trong các ngày từ mùng 7 tới 12 tháng 7 vừa qua, các giám mục Venezuela kêu gọi mọi người thiện chí, chung sức thắng vượt cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội trong nước. Sứ điệp có đoạn viết, như là các chủ chăn của giáo hội tại Venezuela, chúng tôi lên tiếng kêu gọi chính quyền thu hồi đề nghị quốc hội lập hiến. Các lực lượng quân đội phục vụ nhân dân, chứ không phục vụ chế độ hay đảng cầm quyền. Tất cả mọi chính trị gia cùng dấn thân với dân chúng để vượt thắng cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Đây là lúc chính quyền phải thay đổi đường hướng chính trị. Sáng kiến của chính quyền triệu tập một quốc hội lập hiến bị nhân dân khước từ, và chính quyền đã hoàn toàn quên rằng chính nhân dân qua việc thực thi quyền tối thượng của mình mới có thể và phải triệu tập quốc hội lập hiến. Mọi sự khiến cho người ta nghĩ rằng điều được tìm kiếm là việc thiết lập một nhà nước xã hội chủ nghĩa, Marxist và quân đội nhằm hủy bỏ sự tự trị của các quyền bính, đặc biệt là quyền lập pháp. Các giám mục viết tiếp trong sứ điệp. Trong đất nước chúng ta, thật rõ ràng là bạo lực đã có tính cách cơ cấu, vì nó được biểu lộ ra trong việc đàn áp dân chúng vô lý, khiến cho nhiều người chết và bị thương, gây thiệt hại cho nhà cửa, dinh thự và cơ cấu xã hội dân sự, bách hại và lơ là đối với các nhu cầu nền tảng của người dân. Sự đàn áp công khai khiêu khích các đáp trả, đôi khi bạo lực, khiến cho tình hình căng thẳng và vô chính phủ, với các hậu quả nguy hiểm. Chính quyền khinh thường nhân phẩm qua việc khước từ và liên tục vi phạm các quyền căn bản của con người. Chính vì thế, chính quyền phải thay đổi chính sách cai trị, và toàn dân phải nỗ lực ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Tin Liban. Đức Hồng Y Becerraray nói, người tị nạn Syria đang là một gánh nặng cho nền kinh tế Liban. Đức Hồng Y Becerraray, thượng phụ công giáo Maronite, đã cảnh báo rằng sự có mặt của 2 triệu người tị nạn Syria ở Liban đang ngày càng trở thành một gánh nặng của đất nước này. Đức Hồng Y nói, mặc dù chúng ta hoàn toàn đoàn kết với những người tị nạn, người Liban vẫn hy vọng rằng quá trình đảm bảo cho họ hồi hương an toàn sớm được diễn ra. Giảng trong một thánh lễ có sự tham dự của Tổng thống Liban, Đức Thượng Phụ ca ngợi ý định tốt của chính phủ trong việc chào đón người tị nạn, nhưng nhận xét rằng chi phí cho những người tị nạn đang ảnh hưởng mạnh đến dân chúng Liban, gây khó khăn về kinh tế và thúc đẩy nhiều người Liban di cư ra nước ngoài. Đức Hồng Y Becerra Ray đã lên tiếng trong bối cảnh quân đội Liban bắt đầu các hoạt động an ninh tại các trại tị nạn, nhằm giải giới các phe nhóm Syria đang bắt đầu tổ chức và tự trang bị cho mình trong các trại tị nạn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, dành cho phóng viên Huyền Trang của trang Tin mừng cho người nghèo. Cuộc phỏng vấn được thực hiện sau chuyến viếng thăm Đan Việt Thiên An Huế vào ngày 10 tháng 7 vừa qua của Đức Tổng Giuse để chia sẻ và hiệp thông với Đan Việt sau sự kiện Đan Việt bị công an, côn đồ và các phụ nữ được bảo kê tấn công, đánh đập và triệt phá thánh giá trong khuôn viên của Đan Việt vào những ngày cuối tháng 6 vừa qua. Phóng viên Huyền Trang tiếp tục cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giuse như sau.
Dạ vâng, dạ kính thưa Đức Tổng Giuse, sau một chuỗi các sự kiện gần đây xảy ra tại Giáo Phận Vinh, Đan Việt Thiên An, mà đích thân Đức Tổng đã đến thăm, chứng kiến và khích lệ, ngài có lời nhắn nhủ gì đến các cha, các đăng sĩ cũng như là bà con giáo dân?
Trong bài phỏng vấn của Đức Tổng Linh, ngài cũng đã nói nhân sự ra, đó chính là cái không có công nhận lấy quyền tư hữu, đó chính là cái xảy ra những xáo trộn ở tại đất nước chúng ta, bởi vì người ta đã thống kê tất cả những cái vụ xáo trộn ở đất nước thì đến 77% đó là do về đất đai. Và đất đai là vì người ta không có công nhận cái quyền tư hữu, và công nhận quyền tư hữu thì đó là cái ổ tham nhũng của hối lộ bất công, và vì thế nó xảy ra đàn áp, nó mới xảy ra rối loạn trong đất nước. Nếu mà chúng ta ý thức được vấn đề, những cái người tâm huyết, những người thực sự có lòng yêu nước thì phải giải quyết ra cái vấn đề đó, dù cái vấn đề đó nó có đụng chạm tới đâu, tới ai, là vì tương lai, vì sự cái điều tốt đẹp cho dân tộc, cho đất nước, thì khi thấy những cái điều nó sai sót thì người ta phải giải quyết, phải không tôn trọng của tư hữu. Đó chính là cái nguyên nhân sâu xa nhất gây ra những cái bất ổn về đất đai hiện tại. Cho nên chúng tôi mới hy vọng tất cả mọi người cũng góp ý, và rất là những người có quyền tốt hơn làm sao phải thay đổi, sửa đổi lại những luật về đất đai để tôn trọng quyền tư hữu của con người. Thì có như thế mới có thể khắc phục được tất cả những cái gì rối loạn nó đang xảy ra cho đất nước chúng ta, và qua những vấn đề đất đai đã làm bổ cho tham nhũng, cho hối lộ, cho đàn áp, cho bất công. Bởi vì nếu muốn xây dựng xã hội thì phải xây trên những cái nền tảng vững vàng, trên những cái định luật chung của cả con người, và cái quyền tư hữu đó là cái không thể nào chối bỏ được. Chứ còn nếu chúng ta chỉ xây dựng trên cái vật chất, trên những cái ý thức hệ, thì rồi dùng tất cả mọi thủ đoạn để mà bảo vệ những cái sai trái của mình thì xã hội đó tự nó không có tốt, và chắc chắn nó không tốt thì nó sẽ không vững bền được. Bởi vì thế tôi mong muốn tất cả mọi người cùng hiểu biết cái vấn đề và cùng giải quyết cái vấn đề thật gốc rễ như thế. Tôi rất là ấn tượng hình ảnh các đăng sĩ ôm cái đánh giá để bảo vệ đánh giá bất chấp tất cả những cái bạo lực ở xung quanh, thì đó là một cái biểu tượng thật là đẹp của các cái giá trị. Cái lời cuối tôi cũng muốn mong sao cho đất nước của chúng ta, xã hội là rất tôn trọng những cái giá trị cao đẹp của tâm linh, của tôn giáo và của cả dân tộc nữa. Thì khi một cái xã hội nó được xây dựng trên những cái giá trị cao đẹp như thế thì nó mới có thể bền vững. Còn những cái gì mà chúng ta xây dựng không có trên những cái giá trị cao đẹp và những cái giá trị quá tầm thường thì nó sẽ mau chóng tàn lụi thôi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn biết xây dựng trên những giá trị thật quý như là tôn giáo, như là sự thật, như là công lý, mấu chốt của tất cả mọi cái rắc rối của xã hội Việt Nam này đó là cái quyền tự hữu thì người ta không có. Nên chúng ta mọi người nhận thức vấn đề và cũng quyết tâm sửa sai cũng như làm lại một cái nền tảng rất vững chắc thì đó là cái điều tôi mong muốn, và như thế chắc chắn đất nước chúng ta sẽ được vững và các cái giá trị tôn giáo được đề cao, những giá trị tâm linh tinh thần mới có thể phát huy thì con người ta mới có thể cảm thấy được.
Dạ vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng Du Sa và chúng con xin kính chúc sức khỏe Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Du Sa Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, dành cho phóng viên Huyền Trang của trang Tin Mừng Cho Người Nghèo sau chuyến viếng thăm đan viện Thiên An Huế của Đức Tổng Du Sa, để chia sẻ và hiệp thông với các đan sĩ sau khi đan viện bị công an và côn đồ tấn công đàn áp. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về thụ nhân, thừa tác viên và hiệu quả của bí tích thánh tẩy. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về bí tích thêm sức. Bí tích thêm sức cùng với bí tích thánh tẩy và thánh thể hợp thành một thể thống nhất là ba bí tích khai tâm Kitô giáo. Trước hết, bí tích thêm sức trong kế hoạch ơn cứu độ. Trong Cựu Ước, các ngôn sứ loan báo, Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên đấng Mêsia, muôn dân mong đợi người thực hiện sứ mạng cứu độ. Việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-xu khi người chịu phép rửa tại sông Giô-đan là dấu chỉ cho thấy chính người là đấng phải đến, là đấng Mêsia và là con Thiên Chúa. Vì người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, nên tất cả cuộc đời và sứ mạng của người được thực hiện trong sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa ban Thánh Thần cho người vô ngần, vô hạn. Thiên Chúa không những ban tràn đầy Thánh Thần cho đấng Mêsia, mà còn ban cho toàn thể dân của đấng Mêsia. Nhiều lần, Đức Kitô đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ. Người đã thực hiện lời hứa đó trong ngày phục sinh, và sau đó công khai trong ngày lễ ngũ tuần. Được tràn đầy Thánh Thần, các tông đồ bắt đầu rao giảng những kỳ công của Thiên Chúa. Truyền thống công giáo đã làm đúng khi coi việc đặt tay là nguồn gốc của bí tích thêm sức, là phương thế lưu truyền hồng ân Thánh Thần trong hội thánh. Để biểu thị rõ hồng ân Thánh Thần, ngoài việc đặt tay, hội thánh đã sớm thêm nghi thức sức dầu. Việc sức dầu này làm nổi bật danh xưng Kitô hữu là người được sức dầu. Danh xưng bắt nguồn từ chính Đức Kitô, đấng được Thiên Chúa dùng Thánh Thần mà sức dầu tấn phong. Đó cũng là lý do Hội Thánh Đông Phương gọi bí tích này là bí tích dầu thánh. Có một chút khác biệt trong cách cử hành bí tích thêm sức của hai truyền thống Đông Phương và Tây Phương. Vào các thế kỷ đầu, bí tích thêm sức thường được cử hành chung với bí tích thánh tẩy. Nhưng với thời gian, vì lý do mục vụ, nghi lễ Tây Phương tách bí tích thêm sức khỏi bí tích thánh tẩy. Tuy nhiên, nghi lễ Đông Phương vẫn tiếp tục giữ thói quen kết hợp hai bí tích trên. Do đó, vị linh mục cử hành bí tích rửa tội sẽ ban ngay bí tích thêm sức cho người tân tòng. Tuy nhiên, vị linh mục này chỉ có thể cử hành bí tích thêm sức với dầu thánh do giám mục thánh hiến. Cách thực hành của giáo hội Đông Phương nhấn mạnh đến sự thống nhất của việc khai tâm Kitô giáo, còn cách thực hành của giáo hội Latinh cho thấy rõ hơn sự hiệp thông giữa Kitô hữu và vị giám mục của mình. Về các dấu chỉ và nghi thức của bí tích thêm sức. Trong nghi thức bí tích thêm sức, chúng ta cần lưu ý đến hai yếu tố là dấu chỉ sức dầu và ấn tín thiêng liêng. Theo ngôn ngữ biểu tượng của Thánh Kinh, sức dầu có nhiều ý nghĩa. Dầu là dấu chỉ của sự sung mãn và niềm vui. Dầu dùng để thanh tẩy và làm cho dẻo dai. Dầu là dấu chỉ chữa bệnh và làm nổi bật vẻ đẹp, sức khỏe, thể lực. Qua việc sức dầu này, người chịu bí tích thêm sức nhận được dấu ấn, đó là ấn tín của Chúa Thánh Thần. Ấn tín biểu tượng cho một người là dấu chỉ quyền hành, quyền sở hữu của người đó. Chính Đức Kitô tuyên bố Chúa Cha đã ghi ấn tín cho người, và tương tự như thế, người Kitô hữu cũng được khắc ghi một ấn tín nhờ việc lãnh bí tích thêm sức. Ấn tín của Chúa Thánh Thần xác nhận một người hoàn toàn thuộc về Đức Kitô để vĩnh viễn phục vụ người, đồng thời là dấu chỉ của lời Thiên Chúa hứa sẽ bảo vệ người ấy trong cuộc thử thách lớn lao thời cánh chung. Kế đến là nghi thức cử hành bí tích thêm sức. Khi bí tích thêm sức được cử hành tách khỏi bí tích thánh tẩy như trong nghi lễ Roma, phục vụ bí tích bắt đầu bằng việc lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy và việc tuyên xưng đức tin của người sắp lãnh nhận bí tích thêm sức. Điều này nhấn mạnh bí tích thêm sức đi liền với bí tích thánh tẩy. Khi một người trưởng thành chịu phép rửa tội, họ sẽ lãnh nhận ngay sau đó bí tích thêm sức và tham dự vào bí tích thánh thể. Trong nghi lễ Roma, vị giám mục đặt tay trên toàn thể những người đã lãnh nhận bí tích thêm sức. Đây là cử chỉ có từ thời các tông đồ diễn tả việc ban ơn thánh thần. Vị giám mục cầu khẩn Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần với lời nguyện như sau. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần, khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tiếp đó là nghi thức chính yếu của bí tích. Trong nghi lễ Latinh, bí tích thêm sức được trao ban bằng việc sức dầu thánh trên trán, đồng thời với việc đặt tay và đọc, hãy lấy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Trong các giáo hội Đông Phương, việc sức dầu thánh được thực hiện sau lời nguyện xin ban Chúa Thánh Thần của vị chủ tế. Dầu thánh được sức trên những phần có ý nghĩa nhất của thân thể như trán, mắt, mũi, tai, môi, ngực, lưng, hai tay và hai chân. Mỗi lần sức dầu, vị chủ tế nói, ấn tín hồng ân là chính Chúa Thánh Thần. Sau cùng là hôn chúc bình an kết thúc nghi thức, biểu thị và biểu lộ sự hiệp thông trong hội thánh giữa vị giám mục và toàn thể tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, phần chính yếu của bí tích thêm sức là việc đặt tay và sức dầu thánh. Dù trước đó, khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh cũng đã được sức dầu thánh. Nhưng lần sức dầu này thường do vị giám mục vừa xác nhận bí tích thánh tẩy, vừa củng cố ân sủng của bí tích thánh tẩy. Qua đó, người tín hữu hoàn toàn thuộc về Đức Kitô để vĩnh viễn phục vụ người. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về thụ nhân và thừa tác viên của Bí Tích Thêm Sức. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tạ Chúa, Chúa trời con, tôn vinh ngôi Chúa Cha nhân từ. Cảm tạ Chúa, Chúa tình yêu, vinh danh ngôi Chúa con ngài. Lời ngợi ca thuộc về Chúa, thánh linh nguồn sức sống siêu nhiên, nguồn cậy chống, nguồn hạnh phúc cho con người hạnh phúc vô biên. Sống với Chúa phúc bình ngập trời, đến với Chúa suy nguyện an vui. Sống với Chúa phúc bình muôn đời, cất tiếng hát tiếng Chúa trời vang ngời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã rút ra được một vài bài giáo lý qua câu chuyện của ông Na-a-man trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 5. Hôm nay, qua chương 2 của sách Các Vua quyển thứ 2, Đức Cha Phê-rô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu lời nguyền của ngôn sứ Elisa hay Elize và sự trung tín với lời Chúa như thế nào.
Thưa các anh chị, ngay ở chương 2 có kể một câu chuyện nhỏ là có một cái đám trẻ con không biết là nó lếu láo thế nào mà nó lại dám gọi tiên tri Elize là ông hói đầu ơi, lên đi ông hói đầu ơi, lếu láo quá. Ông quay lại và khi thấy chúng thì nguyền rủa chúng nhân danh Đức Chúa. Bây giờ có hai con gấu từ trong rừng đi ra, xé xác 42 đứa trẻ. Thì ngày nay mà mình đọc cái chuyện này, thấy dị ứng lắm. Yeah.
Ngôn sứ trọng vọng thế mà nó mới gọi là hói đầu cái mà đã nguyền rủa nó để lại. Có cả gấu ra mà xé xác mà chết một lúc mấy chục đứa như vậy. Chúng ta dễ dị ứng lắm. Nhưng mà theo các nhà chú giải ấy, thì điều quan trọng ở đây này không phải là sự vô tâm của ngôn sứ Elize. Bởi vì khi mà ta đặt mình vào trong toàn bộ bối cảnh cuộc đời của vị ngôn sứ đó thì không thể nào nói đến sự vô tâm được. Một vị ngôn sứ mà quan tâm đến người nghèo, nuôi sống một gia đình, quan tâm đến nỗi đau khổ của một người mẹ không có con, một người mẹ có con mà rồi bị chết đi, và quan tâm đến bao nhiêu nhu cầu của con người, một vị ngôn sứ như vậy không thể nào độc ác được. Nhưng mà đây có thể là một truyền thuyết bình dân mà nó hàm chứa một lời cảnh giác ở bên trong. Lời cảnh giác đó là chúng ta chớ nên coi thường lời ngôn sứ. Chớ nên coi thường lời ngôn sứ.
Các anh chị lớn tuổi ở đây có nhớ là ngày xưa các cụ nhà ta vẫn nói là một ông linh mục mà ông ấy mở miệng, ông ấy chúc giữ cho ai là mệt lắm ấy. Có nghe không? Tôi nhớ các cụ vẫn nói với tôi vậy. Người thường ấy mà mở miệng chúc giữ thì không sao đâu. Nhưng mà một linh mục mà mở miệng mà chúc giữ cho ai là mệt ấy. Thì tôi nghĩ nó cũng hàm chứa trong cái hướng này. Một lời cảnh giác cho mình là đừng nên coi thường lời của Thiên Chúa, lời của ngôn sứ. Và có lẽ để minh họa cụ thể đó, thì phần cuối này ta nói đến sự trung tín với lời Chúa với một vài khuôn mặt rất cụ thể. Xem bất trung thì nó làm sao? Chắc là cả lớp ai cũng nhớ bà Hoàng hậu Jezabel. Ở trong này phiên âm là Izerven hay sao đó. Bà ấy là người đỡ đầu cho việc thờ các thần ngoại giáo. Rồi chúng ta nhớ lại là khi tiên tri Elia mà ngài thách thức các thầy theo đạo Ba-an đó để dâng lễ cho thần minh, rồi cuối cùng nữa thì là các thầy đó là bị giết chết. Thì bà hoàng hậu này bà ấy nổi cơn lên, là bà ấy thề sẽ giết bằng được Elia. Thế là tiên tri Elia phải lo mà chạy trốn. Nhưng mà tội của bà ấy chưa ngừng ở đấy. Ở chương 20-21 gì đó sẽ các vua quyển thứ nhất còn nói đến cái chuyện mà bà ấy toa rập với người ta để chiếm cái vườn nho của ông Nabot, làm thỏa mãn ý muốn của nhà vua Acab. Và lúc bấy giờ thì tiên tri Elia tuyên án bà ta làm sao này? Ở chương 21, ngài tuyên án rất là nặng. Có lời Đức Chúa phán với ông Elia rằng, ngươi hãy đứng dậy xuống gặp Acab vua Israel ở Samaki. Này, nó đang ở trong vườn nho của Nabot, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. Ngươi hãy nói với nó. Rồi cái phần mà nói về bà Jezabel. Đức Chúa tuyên án phạt Jezabel rằng, chó sẽ ăn thịt Jezabel trong cánh đồng Israel. Kẻ nào thuộc về Acab mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây. Và khi ta đọc sách Các Vua quyển thứ hai đó, thì ta thấy cái án lệnh này có được thi hành. Bà ấy chết y như vậy. Ở chương thứ 9, kể lại cái chết của bà Jezabel. Bị quăng từ ở trên lầu xuống, máu bắn vào tường và vào các con ngựa. Rồi ông Jehu đạp chân lên bà, đi vào mà ăn uống. Sau đó ông nói, các anh lo vụ con khốn khiếp ấy đi và chôn cất nó vì nó là công chúa. Họ đi chôn bà nhưng chỉ tìm thấy cái sọ, hai chân và hai bàn tay. Về báo tin cho ông Jehu thì ông nói, đây là lời Đức Chúa đã dùng tôi chung của người là Elia phán, trong thửa đất Israel, chó sẽ ăn thịt Jezabel. Một hình ảnh để cho mình thấy không trung tín với lời của Thiên Chúa, nó dẫn đến cái án phạt khủng khiếp. Một khuôn mặt thứ hai ở trong những trang thánh kinh chúng ta đọc tuần này, đó là ông vua Ahazia. Ngay ở chương đầu của sách Các Vua quyển thứ hai đó, ở trong này phiên âm có lẽ hơi khác cho nên các anh chị hơi ngỡ ngàng. Ở trong này gọi là Akhazia, là vua Akhazia. Thế thì ông ấy ngã bệnh. Thay vì đi kêu cầu với Chúa thì ông ấy lại sai người kêu cầu thần Ba-an. Thế cho nên là tiên tri mới đón những sứ thần của nhà vua mà nói thế này: ở Israel không có Thiên Chúa hay sao mà ngươi lại sai sứ giả đi thỉnh ý Ba-an, thần của Ekron? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, thì thế nào ngươi cũng chết. Làm vua của một dân mà lại là dân của Chúa, vậy mà đến khi đau bệnh thì lại đi thờ thần ngoại. Hỏi là trung tín ở đâu? Sự trung tín ở đâu? Và khi mà nhà vua đã bất trung như vậy thì tai họa ập đến. Đọc những chuyện này cũng phải là mình nghĩ là sao mà Chúa ghê thế. Nhưng mà khi tôi suy niệm cái điều này, tôi thấy là các anh chị cũng như tôi, mỗi người, Chúa đều gọi chúng ta làm cái công việc nào đó, sống một bậc sống nào đấy. Cái điều quan trọng là mình cố gắng, mình trung thành với ơn gọi của mình. Khi mà mình cố tình không trung thành với ơn gọi, sớm muộn gì cũng đau khổ. Có thể sung sướng hạnh phúc trong một thời gian ngắn nào đấy, thỏa mãn cái tính tự nhiên của mình, nhưng mà về lâu về dài thế nào cũng đau khổ. Bà Giê-sa-ben thì bà cũng thành công lắm ấy chứ, nhưng mà cuối cùng kết thúc cuộc đời không ra gì. Ông vua Akazia này cũng thế. Thế cho nên là ta cứ phải cầu xin cho nhau được cái ơn trung thành với ơn gọi của mình. Giả như có lúc nào đó mà mình yếu đuối quá, mình sa ngã, mình lỗi lầm, thì xin Chúa cho có đủ lòng khiêm tốn mà nhận ra cái lỗi lầm đó rồi quay trở về. Chứ còn nếu mà mình cứ cố tình mình ở lại trong cái lỗi lầm đấy, mình bất trung một cách cố tình, thì về lâu về dài thế nào cũng đau khổ, cách này cách khác. Tâm hồn khó mà hạnh phúc, khó mà bình an được. Thế khi tôi đọc, tôi suy niệm câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị như vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha nhân tiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đây.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu bé được cha dẫn đến thăm trung tâm của những người khiếm thị. Khi thấy những người mù ngồi đan áo len, vô cùng ngạc nhiên, cậu bé ghé vào tai cha hỏi nhỏ rằng: "Cha ơi, làm sao những người này có thể đan áo len một cách khéo léo như thế khi họ không nhìn thấy được gì hỡi cha?" Sau một phút im lặng, người cha chậm rãi trả lời. Dù không nhìn thấy, nhưng mọi người cảm nhận được và vì họ có niềm tin con ạ. Quý vị và các bạn thân mến! Câu trả lời của người cha phần nào giúp đứa con hiểu được rằng con người có thể nhận biết sự vật không chỉ nhờ những ngũ quan, mà còn nhờ con mắt thiêng liêng, đó là niềm tin. Quả thật, niềm tin ví như sức mạnh tinh thần giúp những người mù cảm nhận và có thể đan được những chiếc áo len thật đẹp. Niềm tin chính là biểu thị của trạng thái tinh thần tồn tại trong mỗi người chúng ta. Có người cho rằng niềm tin chẳng là gì khi chúng ta có ước mơ và có đủ sức để thực hiện được chúng. Thế nhưng vẫn có những người không thực hiện được ước mơ của mình do niềm tin không đủ mạnh và ước mơ ấy chỉ là những điều hão huyền. Đôi lúc chúng ta chỉ làm việc theo cảm xúc nhất thời và cảm xúc ấy không đủ cháy bỏng để chiếm lĩnh niềm tin và ước muốn. Trong đời sống thiêng liêng, niềm tin là điều cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận ra tình yêu thương của Ngài đã dành cho chúng ta. Giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng, đức tin trước hết là ơn ban từ Thiên Chúa. Vì như Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng, không ai có thể đến với tôi nếu cha tôi không lôi kéo người ấy. Đức tin là một ân sủng, nghĩa là một ơn mà Chúa ban cho ta theo bản tính tự nhiên ta không thể đòi hỏi. Có chăng là chỉ cầu mong và hy vọng được ban cho ơn ấy. Đức tin là một ánh sáng chiếu soi cho ta thấy Thiên Chúa và các điều kín ẩn của Ngài, nên tin phải phát xuất từ nơi Thiên Chúa. Đức tin từ trời cao ban xuống là trí tuệ và tình yêu của Thiên Chúa ban để soi sáng trí khôn con người. Chúng ta không thể nào biết Thiên Chúa ở nơi thâm sâu của người. Không phải vì Thiên Chúa thuộc một thế giới xa lạ, mà vì lý trí con người hạn hẹp. Lý trí có thể cho ta biết rằng Thiên Chúa hiện hữu, nhưng muốn biết người là ai thì phải có một giác quan thứ sáu, giác quan này chính là đức tin. Đức tin mở tâm hồn con người ra một chiều kích mới mẻ và lạ lùng, làm cho con người vượt qua những giới hạn của bản tính tự nhiên, thêm vào khả năng khám phá ra một bản tính ngoại nhiên, thế giới của chính Thiên Chúa. Đó là lúc con người tới được thế giới vô hạn. Nguồn ánh sáng từ trên cao chiếu soi nội tâm ta, khiến ta xác tín rằng các thực tại mới mẻ mà chúng ta sẽ khám phá được chắc chắn là do Chúa, tuy không thấy Chúa trực tiếp, chỉ trên thiên đàng mới có được thị kiến này. Tuy không thấy Chúa trực tiếp và không hiểu hết mọi mầu nhiệm của người, nhưng chúng ta nhận biết người qua những dấu chỉ đặc biệt và qua lời nói của người. Chúa không bao giờ từ chối tỏ mình ra cho những ai thành tâm thiện chí, nhất là những người được Chúa yêu thương và tuyển chọn. Điều thiết yếu là giữ cho tâm hồn luôn cởi mở sẵn sàng, vì Thiên Chúa vốn luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Hơn thế nữa, niềm tin chính là con mắt tâm hồn giúp người ta bước đi vững vàng trong đêm tối, vượt qua mọi thử thách gian nan để đạt đến cuộc sống hạnh phúc. Mặt khác, tin chính là nhận ra ơn huệ của Chúa trải dài trong cuộc sống của chúng ta từ thơ ấu cho đến khi trưởng thành, từ khi mới chào đời cho đến lúc được về với cội nguồn là chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, mỗi người chúng con luôn được mời gọi đến để tin và sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Xin trao về Chúa trọn vẹn con người, trái tim, mọi ước muốn và bước đường tương lai. Xin dẫn chúng con đi tới đồng cỏ xanh tươi, cho chúng con được no thỏa bên dòng suối mát, vì Chúa chính là niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên sinh, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thắm kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.